Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Kinh Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, ngày 24 tháng 11 năm 2009 gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự nói về ơn gọi linh mục trong các cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Bắc Mỹ. Sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng, Chúa Kitô vua mang lại hòa bình và chiến thắng sự thống trị của thần chết. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 22 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha đã giải thích rằng, quyền lực của Chúa Kitô khác với quyền lực của thế gian. Đức Thánh Cha nói, chọn lựa Chúa Kitô không hề bảo đảm thành công theo những tiêu chuẩn của thế giới ngày nay, nhưng là sự bình an và niềm vui mà duy chỉ một mình Ngài mới có thể mang lại. Theo Đức Thánh Cha, điều đó đã được minh chứng qua kinh nghiệm của nhiều người ở mọi thời đại. Nhân danh Chúa Kitô, nhân danh sự thật và công lý, họ đã có thể chống trả với cạm bẫy của thế lực trần thế dưới mọi hình thức, ngay cả hy sinh mạng sống mình bằng cuộc tử đạo. Đức Thánh Cha nói rằng lễ Chúa Kitô vua tương đối mới, nhưng có những nền tảng kinh thánh và thần học sâu xa. Từ tước hiệu vua của người Do Thái, lễ này dẫn đến tước hiệu vua của thế giới, chúa của vũ trụ và lịch sử, vượt qua mọi kỳ vọng của dân Do Thái. Về vương quyền của Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha giải thích rằng, đây không phải là quyền bính của các vua trần thế và những kẻ có thế lực, mà là quyền năng thiêng liêng có thể ban sự sống thần linh để giải thoát chúng ta khỏi sự dữ, đánh bại sự thống trị của thần chết. Đây là quyền năng của yêu thương, một quyền năng có thể rút tỉa sự thiện từ điều ác, làm cho tâm hồn chai đá ra mềm mỏng, mang lại hòa bình cho những cuộc xung đột, biến tâm tối thành hy vọng. Đức Thánh Cha khẳng định, vương quốc của Chúa Kitô không hề áp đặt bất cứ điều gì và luôn tôn trọng tự do của con người. Chúa Kitô đến trong trần gian là để làm chứng cho sự thật. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc đến thánh lễ tôn phong chân phước cho nữ tu Marie Alphonsine Daniel Gattas được cử hành hôm Chủ nhật 22 tháng 11 vừa qua tại Jerusalem. Đây là lần đầu tiên một lễ tôn phong chân phước được cử hành tại Israel. Chân phước Marie Alphonsine sinh tại Jerusalem năm 1843 trong một gia đình Công giáo có 13 người con. Ngay từ thuở nhỏ, Tân Chân Phước đã khám phá ra ơn gọi tu trì và đã vượt qua được mọi trở ngại từ phía gia đình để đeo đuổi ơn gọi. Chân Phước đã thành lập một dòng tu quy tụ các thiếu nữ bản xứ với mục đích giáo dục giới trẻ và nâng cao điều kiện sống của người phụ nữ. Đức Thánh Cha nói, việc tôn phong chân phước cho nữ tu Marie Alphonsine là một an ủi lớn lao cho cộng đồng Công giáo tại Thánh Địa. Họ được mời gọi luôn tin tưởng nơi Chúa quan phòng và sự che chở từ mẫu của mẹ Maria. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các nghệ sĩ hãy làm sứ giả cho cái đẹp. Hôm thứ Bảy 21 tháng 11 vừa qua, tại nguyện đường Sistina trong nội thành Vatican, Đức Thánh Cha được tiếp kiến các nghệ sĩ tiếng tăm trên khắp thế giới. Trong một bài diễn văn cảm động, Đức Thánh Cha đã đề ra thách thức cho các nghệ sĩ là hãy bảo tồn cái đẹp và làm chứng cho niềm hy vọng của nhân loại. Được biết khoảng 250 nghệ sĩ thuộc đủ mọi bộ môn, công giáo cũng như không công giáo, đã được Đức Thánh Cha đón tiếp tại nguyện đường Sistina. Ngỏ lời với các nghệ sĩ, Đức Thánh Cha kêu gọi họ hãy có những quan hệ thân thiện, đối thoại và hợp tác với giáo hội. Trích dẫn chứng từ của các nghệ sĩ xuyên qua dòng lịch sử, cũng như của Đức Phaolô Đệ Lục và Gioan Phaolô Đệ Nhị, là hai vị giáo hoàng rất quan tâm đến nghệ thuật. Đức Thánh Cha đã đưa ra một thông điệp rõ ràng. với cái nhìn và kỹ năng của mình. Nghệ sĩ là người thăng tiến cái đẹp trong thế giới, vốn là một quà tặng của Chúa. Ngài kêu gọi các nghệ sĩ hãy biết tri ân vì quà tặng được ban tặng cho họ, đồng thời ý thức về trách nhiệm của họ trong việc thông truyền cái đẹp. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, cái đẹp trong thế giới là một nguồn mang lại cảm hứng, hạnh phúc và sự hiệp nhất. Ngài nói, cái đẹp cũng như sự vật mang lại niềm vui cho trái tim con người và là hoa trái quý giá chống lại sự xói mòn của thời gian, liên kết các thế hệ trong sự chiêm ngưỡng. Tin Roma, Tòa Thánh đeo đuổi cuộc đối thoại với Liên hiệp Anh giáo. Hôm thứ Bảy, 21 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha đã hội kiến với Đức Cha Rowan Williams, Tổng giám mục Anh giáo Canterbury, thủ lãnh tinh thần của Liên hiệp Anh giáo Thế giới. Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo giáo hội đã tái khẳng định ý muốn tiếp tục cuộc đối thoại đại kết. Một thông cáo của Tòa Thánh nói rằng cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Đức Tổng giám mục Canterbury đã diễn ra trong bầu khí thân thiện và cho phép hai bên đề cập đến những thách đố đang được đặt ra cho các cộng đồng Kitô ở khởi đầu thiên niên kỷ mới này. Đức Thánh Cha và vị thủ lãnh của Liên hiệp Anh giáo Thế giới cũng đã nói đến sự cần thiết phải thăng tiến những hình thức hợp tác và làm chứng chung của hai giáo hội. Thông cáo của Tòa Thánh cũng nhắc đến việc Đức Thánh Cha ban hành tông hiến Anglicanorum Sitibus về việc thiết lập một cơ chế đặc biệt dành cho những người Anh giáo trở về hiệp thông với giáo hội Công giáo. Thông cáo nói rằng biến cố này có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa giáo hội Công giáo và giáo hội Anh giáo. Tuy nhiên, nhấn mạnh đến ý muốn của hai bên là tiếp tục đeo đuổi và củng cố mối quan hệ đại kết. Theo thông cáo, Ủy ban chuẩn bị giai đoạn 3 của cuộc đối thoại đại kết thế giới giữa hai giáo hội sẽ diễn ra trong những ngày sắp tới. Tòa Thánh giải thích rằng, với việc thiết lập cơ chế pháp lý mới dành cho người Anh giáo trở lại Công giáo, Tòa Thánh muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng phải đeo đuổi cuộc đối thoại đại kết với Liên hiệp Anh giáo Thế giới. Về phần mình, mặc dù cương quyết tiếp tục cuộc đối thoại với giáo hội Công giáo, hai ngày trước khi gặp gỡ Đức Thánh Cha, Đức Tổng giám mục Canterbury vẫn biện hộ cho lập trường của Liên hiệp Anh giáo Thế giới trong việc phong chức cho phụ nữ. Trong một bài nói chuyện tại Đại học Gregoriana của dòng tên Aroma, Đức Tổng giám mục Rowan Williams khẳng định rằng, với những khác biệt nội bộ liên quan đến một số vấn đề như đồng tính và phong chức cho phụ nữ, Liên hiệp Anh giáo có thể là một mô hình cho các giáo hội Kitô khác. Giáo hội này chứng minh rằng vẫn có thể có hiệp nhất bên kia những khác biệt về giáo lý. Theo vị thủ lãnh của Liên hiệp Anh giáo Thế giới, các tín hữu Kitô được liên kết với nhau bằng những sợi dây vững chắc hơn là những cuộc tranh cãi. Nhà lãnh đạo Anh giáo này nhìn nhận rằng, trong 40 năm qua, các mối quan hệ giữa Công giáo và Anh giáo ngày càng được thắt chặt hơn. Tin Washington, các nhà lãnh đạo Công giáo và Tin lành kêu gọi bảo vệ hôn nhân, gia đình, sự sống và tự do tôn giáo. Khoảng 150 nhà lãnh đạo Công giáo và Tin lành đã ký tên vào một tuyên ngôn chung kêu gọi các giáo hội hãy hành động chung với nhau để bên vực hôn nhân, gia đình, sự sống và tự do tôn giáo. Trong tuyên ngôn có tựa đề kêu gọi lương tâm Kitô được đưa ra tại thành phố Manhattan, các nhà lãnh đạo tôn giáo, đa số là Công giáo và Tin lành, cương quyết chống lại các chính sách vô đạo, việc quảng bá văn hóa sự chết. Tuyên ngôn có đoạn khẳng định, không một quyền lực nào trên trần gian này, dù là văn hóa hay chính trị, có thể đe dọa chúng tôi phải thinh lặng hay đồng lõa. Tuyên ngôn đặc biệt bày tỏ quan ngại về sự kiện sự sống của các thai nhi, người khuyết tật và người già đang bị đe dọa, cũng như định chế hôn nhân bị mai một bởi tình trạng tháo thứ, thất trung và ly dị. Tuyên ngôn cũng nói rằng, tự do tôn giáo và quyền lương tâm đang bị đe dọa nặng nề, khi con người buộc phải thỏa hiệp với những chọn lựa trái ngược với những xác tín sâu xa của mình. Các nhà lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ cảnh cáo rằng chấp nhận những hành động vô luân sẽ khiến cho tự do tôn giáo bị đe dọa. Nhấn mạnh rằng người Tín hữu Kitô có quyền chống lại những chính sách vi phạm quyền tự do lương tâm, các nhà lãnh đạo ký tên vào tuyên ngôn Manhattan kết luận như sau: chúng tôi cương quyết trả lại cho Caesar những gì thuộc về Caesar, nhưng chúng tôi cũng sẽ không bao giờ trả cho Caesar những gì thuộc về Thiên Chúa. Tin Jerusalem. Hội đồng các giáo hội Kitô thế giới kêu gọi chính phủ Israel ngưng việc bành trướng định cư trong lãnh thổ Palestine ở miền Tây Jerusalem. Mục sư Samuel Kobia, tổng thư ký Hội đồng các giáo hội Kitô thế giới, kêu gọi các tổ chức có liên hệ với hội đồng hãy cương quyết hành động để đảo lộn quyết định của chính phủ Israel và chương trình tái định cư người Do Thái trong lãnh thổ Palestine ở miền Tây Jerusalem. Trong một tuyên ngôn mới đây, mục sư Kovia bày tỏ thất vọng sâu xa về chương trình tái định cư của chính phủ Israel và nhấn mạnh rằng hội đồng các giáo hội Kitô mạnh mẽ lên án quyết định của chính phủ Israel trong việc tái định cư này. Hội đồng các giáo hội Kitô thế giới cho rằng quyết định này cản trở những nỗ lực tái lập các cuộc thương thuyết hòa bình. Trích dẫn lập trường đã được hội đồng thông qua trong một phiên họp hồi tháng 9 vừa qua. Mục sư Kovia cảnh cáo rằng nếu tiếp tục bành trướng, việc tái định cư sẽ làm cho các cuộc thương thảo trở nên phức tạp và có thể đánh mất cơ hội tìm được hòa bình. Tuyên ngôn của Hội đồng các giáo hội Kitô thế giới có đoạn viết: những người có lương tâm và thiện chí trên khắp thế giới mong muốn chính phủ Israel tiến tới việc giải quyết cuộc xung đột triền miên này hơn là tiếp tục các chính sách không có lối thoát vốn có từ hàng chục năm nay. Tin Đài Loan. Đức Hồng Y Joseph Tomko, nguyên Bộ trưởng Bộ Truyền giáo, đặc sứ của Đức Thánh Cha, đã chủ sự thánh lễ kỷ niệm 150 năm rao giảng tin mừng tại Đài Loan. Chiều thứ Bảy 21 tháng 11 vừa qua, khoảng 15.000 tín hữu đã tham dự thánh lễ được cử hành tại vận động trường quốc gia Linh Khu ở Đài Bắc. Hiện diện trong thánh lễ, ngoài các đức giám mục Đài Loan, còn có một số hồng y và giám mục đến từ các nước Đông Nam Á Châu, như Đức Hồng Y Zhen Zekung, cựu giám mục Hồng Kông, Đức Hồng Y Rosales Godencio, tổng giám mục Manila, Đức Hồng Y Juan Bautista Phạm Minh Mẫn, tổng giám mục Sài Gòn, Đức cha Jose Lai Hung Sen, giám mục Macau, và Đức cha Nguyễn Văn Khảm, giám mục phụ tá Sài Gòn. Lễ kỷ niệm đánh dấu 150 năm ngày các linh mục dòng Đa Minh Tây Ban Nha từ Phi Luật Tân đặt chân đến Đài Loan. Trong thư gửi cho Đức Hồng Y Tomko, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng các cuộc cử hành vừa là đích đến, vừa là điểm khởi hành. Cần phải nhớ lại quá khứ nhưng cũng đồng thời khuyến khích các tín hữu Kitô đào sâu đức tin và đẩy mạnh công cuộc truyền giáo. Trong suốt năm vừa qua, các đức giám mục và các cộng đồng công giáo Đài Loan đã tổ chức nhiều sinh hoạt, các chương trình huấn luyện, cũng như nhiều cuộc gặp gỡ. Ngày 19 tháng Giêng vừa qua, các đức giám mục Đài Loan cũng đã cho công bố một lá thư mục phụ với tựa đề Mừng 150 năm công cuộc rao giảng tin mừng, noi gương Thánh Phaolô trong sứ mệnh truyền giáo ở mọi nơi. Theo thống kê của giáo hội, trong tổng số 23 triệu dân Đài Loan, có 299.000 người theo Công giáo, được chia thành 8 giáo phận. Giáo hội Công giáo được đánh giá cao nhờ các hoạt động giáo dục, mục vụ, chăm sóc người già và trẻ em. Tin Manila. Giáo hội Công giáo tại Phi Luật Tân ủng hộ luật chống lại việc khai thác tình dục trẻ em. Được biết, chính phủ Phi Luật Tân vừa ký ban hành luật chống khai thác tình dục trẻ em vào đúng dịp kỷ niệm 20 năm Liên Hiệp Quốc thông qua Công ước Quốc tế về quyền trẻ em. Luật chống lại việc khai thác tình dục trẻ em sẽ trừng phạt nặng nề những ai sản xuất, phân phối hay xuất bản các tác phẩm khiêu dâm trẻ em. Luật chống khai thác tình dục trẻ em đã được Tổng thống Gloria Macapagal Arroyo ký ban hành hôm thứ Ba tuần trước. tại phía Luật Tân có khoảng 1 triệu trẻ em là nạn nhân của việc khai thác tình dục. Một bản phúc trình được sáng hội Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Thế giới cho công bố hồi năm 2004 cho biết, có khoảng 3 triệu trẻ em là nạn nhân của những lạm dụng thể lý, tính dục, cảm xúc, cũng như bị bỏ rơi và giết chết. Trong những năm gần đây, con số này gia tăng đáng kể do kỹ thuật tân tiến, nhất là điện thoại di động và máy quay hình kỹ thuật số, ngày càng khó truy tìm và trừng phạt những kẻ gây ra tội ác. Hiện nay tại thủ đô Manila, chính quyền địa phương đã ra lệnh các trung tâm Internet không được cho trẻ em sử dụng trong giờ học. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về ơn gọi linh mục trong các cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Bắc Mỹ. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sự kiện Đức Thánh Cha bổ nhiệm một linh mục gốc Việt Nam làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Toronto, Canada có nhiều ý nghĩa. Được biết mới đây Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm cha Vincente Nguyễn Mạnh Hiếu, 43 tuổi, làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Toronto. Tổng giáo phận Toronto là một giáo phận lớn nhất tại Canada. Thành phố này có trên 5 triệu rưỡi dân. Trong số này có gần 2 triệu là người Công giáo, thuộc 224 giáo xứ, được 835 linh mục chăm sóc mục vụ. Trong thông cáo báo chí ngày 6 tháng 11 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết cha Nguyễn Mạnh Hiếu sinh ngày 8 tháng 5 năm 1966 và là con thứ 6 trong một gia đình có 9 người con, gồm 7 trai và 2 gái. Năm 15 tuổi, cha Hiếu đã vượt biên sang Nhật Bản và sau đó được định cư tại Canada. Tại đây, cha đã theo học ngành kỹ sư điện tại Đại học Toronto và tốt nghiệp kỹ sư năm 1993. Tuy nhiên, sau đó, cha xin gia nhập vào Đại chủng viện Thánh Augustino tại Toronto và tốt nghiệp thần học tại đây. Năm 1998, cha thụ phong linh mục và lần lượt đảm nhận các công tác Phó sứ Giáo sứ Thánh Patrick ở Mississauga, quản nhiệm Giáo sứ Thánh Cecilia và Hòa đạo các Thánh tự đạo Việt Nam tại Toronto. Năm 2005, cha được gửi đi Roma học tại Đại học Angelicum của dòng Brahmin. Năm 2008, cha tốt nghiệp cử nhân giáo luật, sau đó về lại Toronto, cha được bổ nhiệm làm phụ tá chưởng ấn đặc trách về việc tu đức của giáo phận. Việc một linh mục Việt Nam được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá của một giáo phận lớn như Toronto nói lên chỗ đứng và sự đóng góp của cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Canada. Vào dưới lúc ơn gọi linh mục ngày càng khan hiếm trong các cộng đồng Công giáo bản xứ, thì số linh mục gốc Việt Nam ngày càng gia tăng. Riêng tại Hoa Kỳ, tình trạng này lại càng rõ rệt hơn. Trong tương lai, các linh mục gốc Việt Nam sẽ chiếm một tỷ lệ đáng kể trong hàng giáo sĩ Hoa Kỳ. Thực trạng này đã được tạp san New America Media trong số ra vào tháng 12 năm 2005 nói đến. Hiện tại số linh mục và chúng sinh Mỹ ngày càng giảm sút. Do đó, các chủng viện và dòng tu tại Hoa Kỳ đặc biệt chú ý đến các cộng đồng Á Châu, trong đó có cộng đồng Việt Nam, như một giải pháp chiến lược. Nếu trước đây, cộng đồng Mỹ gốc Á Nhĩ Lan và Ý có một vai trò quan trọng trong việc cung cấp linh mục cho giáo hội tại Hoa Kỳ, thì nay, các cộng đồng Công giáo Việt Nam đang từ từ đảm nhận vai trò ấy. Theo một kết quả nghiên cứu của Đại học Georgetown của dòng tên, thì trong 4 thập niên vừa qua, số lượng linh mục ở Mỹ đã giảm đi 27%. Hiện nay, tổng số linh mục trên toàn nước Mỹ chỉ còn khoảng 40.000 vị. Dù cộng đồng Công giáo Á Châu chỉ là một thiểu số nhỏ trong giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ, nhưng con số chủng sinh gốc Á Châu lại chiếm đến 12% trong tổng số chủng sinh đang theo học trong các chủng viện trên toàn quốc. Tại một số chủng viện, số chủng sinh gốc Việt chiếm tỷ lệ quá bán. Chẳng hạn, tại chủng viện của dòng Ngôi Lời ở tiểu bang Iowa, miền Tây Bắc Hoa Kỳ, số chúng sinh gốc Việt là 43 trong tổng số 67 người. Mặc dù sinh ra tại Mỹ, các chúng sinh gốc Việt này vẫn nói được tiếng Việt. Du khách đến thăm chủng viện vẫn có thể nghe được những mẫu đối thoại bằng tiếng Việt, và thỉnh thoảng vào ban đêm, người ta còn nghe các chúng sinh hát hay mở các bản nhạc bằng tiếng Việt. Tại quận Cam, nơi được xem là thủ đô tị nạn, với số người Việt hải ngoại đông nhất thế giới, số linh mục gốc Việt Nam chiếm tới 15% trong tổng số giáo sĩ, và con số này ngày càng gia tăng. Hồi năm ngoái, trong 7 tân linh mục của giáo phận, có 3 vị là người gốc Việt Nam. Cách đây 4 năm, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức ông Mai Thanh Lương làm giám mục phụ tá giáo phận. Ngài là vị giám mục gốc Việt Nam đầu tiên tại Bắc Mỹ. Để đạt được chỉ tiêu tuyển chúng sinh hàng năm, các chủng viện tại Hoa Kỳ đều nhắm vào các cộng đồng Công giáo Việt Nam. Như trường hợp chủng viện Ngôi Lời tại Iowa trên đây, một linh mục tốt nghiệp tại chủng viện là cha Nguyễn Bình đã được chủng viện giao cho công tác chiêu sinh từ các cộng đồng Công giáo. Để thực hiện công tác này, cha Bình thường xuyên liên lạc với các gia đình Công giáo trong cộng đồng người Việt ở khắp nơi, ăn ở ngay trong nhà họ để trò chuyện với các bậc phụ huynh và các chúng sinh tương lai. Cha cũng tổ chức những chuyến đi thăm các trường và nói chuyện ơn gọi với học sinh và cha mẹ các em. Tỷ lệ Công giáo tại Việt Nam hiện nay chỉ từ 7-10%, nhưng các cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ lại chiếm đến 30% của cộng đồng người Việt. Nhìn chung, trên khắp thế giới, các cộng đồng Công giáo Việt Nam là nơi cung cấp rất nhiều ơn gọi linh mục cho các giáo hội nơi họ đang hội nhập. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Dạy con tôn trọng sự thật. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi, nhân bàn về việc dạy con sống can đảm. Cuốn sách Dạy con theo lối mới, xuất bản tại Sài Gòn trước năm 1975, nhà văn Nguyễn Hiến Lê có viết như sau. nếu nói dối được hiểu như là giấu sự thật, thì hết thảy chúng ta không ngày nào mà không nói dối, có khi một ngày đến 6 lần hay cả chục lần. Một tác giả nào đó đã khẳng định, nhân loại thời xưa cũng như thời nay tắm trong sự giả dối. Nếu loài người không giấu giếm, giả vờ, lừa dối nhau vì xã giao, vì duyên dáng, vì tự ái, vì đoàn kết, vì tư lợi, và vì cả nhân đạo, vì cả ngàn lẽ khác nhau, thì đời sống xã hội không thể nào bình thường được. Người Tây Phương có lẽ đạt được đỉnh cao của nghệ thuật nói dối ấy. Có khi không ưa thích một món ăn chúng ta dọn cho, nhưng vì lịch sự, họ cứ tấm tắc khen ngon. Chúng ta không thể tưởng tượng nổi một em bé vừa sinh ra đã biết nói dối. Chắc chắn phải do tiếp xúc với người lớn, trẻ con mới tập thói nói dối. Để có thể đối phó với tật nói dối của trẻ con, thiết tưởng cha mẹ nên tìm hiểu những giai đoạn phát triển tâm lý của chúng. Phần đông các chuyên gia tâm lý đều đồng ý rằng, trước khi đến tuổi khôn, nghĩa là 7 tuổi, trẻ con thường chưa phân biệt được chân giả, sự thật và điều tưởng tượng. Tác giả Arnold Jessel đã đưa ra những kết quả nghiên cứu về tâm lý tuổi thơ như sau. Dưới 5 tuổi, rất ít đứa trẻ phân biệt được thế nào là thực, thế nào là giả. Óc tưởng tượng của chúng rất mãnh liệt. 5 tuổi, đứa trẻ đã có thể bịa ra những câu chuyện, nói quá sự thật, nhưng lại bắt đầu ý thức về sự thật, và đôi khi tự nhận rằng mình chỉ bịa chuyện. 6 tuổi, đứa trẻ đã có thể chối mỗi khi có lỗi. Bước vào tuổi này, đứa trẻ đã biết nói dối để khỏi bị khiển trách hay trừng phạt. Nhiều em đã biết gian dối khi chơi với chúng bạn. Từ 7 tuổi trở đi, đứa trẻ ít nói dối hơn vì thấy rằng nói dối hay gian trá là điều xấu. Chúng ghét những đứa bạn không ngay thẳng, và nếu có cơ hội, sẽ mách bảo với người lớn về hành vi gian dối của chúng bạn. Tù trung, đứa trẻ đã bước vào giai đoạn mà chúng ta gọi là tuổi có trí khôn. Giáo hội Công giáo tin rằng bước vào giai đoạn này, đứa trẻ đã có thể phân biệt được thiện ác, tốt xấu, cho nên chúng được tham dự vào các bí tích vốn chỉ dành cho người lớn như hòa giải, thánh thể. Như vậy, dưới 5 tuổi, đứa trẻ không nói đúng sự thật là bởi vì nó chưa phân biệt được sự thật và điều tưởng tượng. Do đó, chúng ta có thể nói rằng chúng chỉ biết nói dối. Chỉ từ 6-7 tuổi trở đi, đứa trẻ mới có thể chịu trách nhiệm về những lời nói của chúng. Tính nói dối cũng thay đổi tùy theo sự phát triển của cơ thể. Chúng ta nhìn thấy rằng 6 tuổi là tuổi khó dạy, bướng bỉnh nhất, cho nên cũng là tuổi hay nói dối nhất. Nhưng lớn hơn một chút, đứa trẻ lại tỏ ra ngoan ngoãn hơn. Nếu hiểu được sự phát triển tâm lý này, cha mẹ sẽ tỏ ra bớt bi quan hơn và dễ cảm thông với con cái hơn. Điều quan trọng là cần phải phân biệt 2 trường hợp. Một là vô tình nói sai sự thật, 2 là cố ý nói sai sự thật. Không riêng gì trẻ con, mà cả người lớn cũng thường vô tình nói sai sự thật. Nơi trẻ con, sự vô tình nói sai sự thật xảy ra hàng ngày và có nhiều nguyên nhân. Chúng chưa hiểu rõ nghĩa của mỗi từ nên dùng sai. Do đó, lời chúng nói không đúng sự thật, và chúng ta lại nghi oan cho chúng là nói dối, là tàn ác. Một tác giả nọ kể lại kinh nghiệm như sau. Một hôm, tôi nghiêm phạt đứa con gái nhỏ của tôi, vì nó vui cho chị vú đánh nó. sau này tôi mới khám phá ra rằng, từ đánh đối với nó có một nghĩa rất rộng. Nó dùng từ này để chỉ tất cả những nguyên do gây ra những nỗi buồn lớn hay nhỏ của nó. Với nó, đánh chỉ có nghĩa là mắng, là trách móc. Nhìn chung, biết bao nhiêu đứa trẻ bị phạt oan, mắng oan vì sự hiểu lầm của người lớn. Không ai buộc trẻ con là nói dối khi chúng bảo cây bút chúng đang cầm trên tay là thanh gươm, vì ta biết rằng lúc đó chúng chỉ tưởng tượng mà thôi. Nhưng nhiều khi chúng ta không hiểu được trẻ con. Chúng lầm lẫn sự thật với mộng tưởng một cách rất tự nhiên. Chẳng hạn, chúng quên lời thầy dạy, và nhất định bảo là thầy chưa dạy. Chúng tưởng là đã làm những công việc, mà sự thật, chúng chỉ mới tưởng tượng ra thôi. Trẻ con nói sai sự thật vì thiếu nhận xét. Chẳng hạn, nếu cha mẹ hỏi một đứa trẻ, ông khách hôm qua tới chơi, mặc áo màu gì? Nó có thể đáp là màu trắng, trong khi thực tế người khách đó mặc áo màu vàng. Người lớn cũng thường mắc lỗi ấy, nhưng chúng ta còn có thể nghi ngờ về ký ức của chúng ta, cho nên chúng ta sẽ suy nghĩ một lúc rồi mới nói một cách mơ hồ. Tôi không nhớ rõ, hình như là màu trắng. Trẻ con thường không suy nghĩ. Khi được hỏi, chúng chỉ biết trả lời một cách quả quyết. Chính vì thiếu nhận xét mà trẻ con dễ rơi vào chủ quan. Có những đứa trẻ còn đi xa hơn khi nhận những lỗi mà chúng không hề phạm, vì nghĩ rằng nhận lỗi như thế thì sẽ làm cho người lớn vui lòng. Nói chung, dưới 7 tuổi, trẻ con thường chưa phân biệt được sự thật khách quan và điều tưởng tượng. Chúng nói không đúng sự thật, chứ không nói dối. Từ 7 tuổi trở đi, nghĩa là khi đã có trí khôn, trẻ con mới chịu trách nhiệm về những lời nói của chúng. Tâm lý của chúng đã trở nên phức tạp. Bước vào tuổi này, đa phần trẻ con nói dối vì sợ hãi. Một số ít nói dối vì khoe khoang và tự ái. Xét theo một khía cạnh nào đó, vì sợ hãi mà phải nói dối là chưa trưởng thành. Dù có trí khôn, biết phân biệt được sự thật và điều giả, đứa trẻ thường nói dối vì nó chưa trưởng thành. Muốn tránh cho con không nói dối, muốn tập cho con biết tôn trọng sự thật, chỉ có một phương thế là cha mẹ và người lớn phải tỏ ra yêu thương và tin cậy đứa trẻ. 2000 năm trước, Nho giáo đã khuyên như sau. Khi muốn phạt mà còn nghi ngờ, thì nên tha. Khi muốn thưởng mà còn nghi ngờ, thì cứ thưởng. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phía Luật Tân. Tiếp tới đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Mừng vui lên Chúa, đây đây Chúa mới đến rồi. Thank you.
Trích phúc âm theo thánh Luca, chương 21, câu 25 đến 28 và 34 đến 36. Sẽ có những dấu lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gạo sóng thét. Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu. Vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy con người đầy quyền năng và vinh quang đến trong đám mây. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đợi. Kẻo ngày ấy bất thần chụp xuống anh em như một chiếc lưới, vì ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn vào những biến cố đổi thay, những xung đột, những cuộc chiến đẫm máu, những tranh đấu đầy bạo lực xảy ra nơi này nơi nọ trên thế giới. Mỗi người chúng ta có thể tự hỏi, thế giới này đang tiến về đâu? Con người đang mong muốn điều gì cho mình? Có thể có nhiều câu trả lời khác nhau, và tùy theo câu trả lời này mà mỗi người chúng ta quyết định cho cuộc sống của mình. Nếu bảo rằng thế giới đang tiến tới sự giàu sang vật chất càng nhiều càng tốt, thì cuộc đời chúng ta phải chăng là để tìm kiếm tiền bạc bằng mọi phương tiện trong tầm tay và cả ngoài tầm tay, bằng việc gian lận, hối lộ, mánh mung? Nếu bảo rằng thế giới này đang tiến về cùng Thiên Chúa và nước của Ngài, nước công bằng và tình thương, nước của hòa bình và tình liên đới, thì mỗi người chúng ta phải cố gắng làm sao để canh tân đời sống mình theo những lời dạy của Chúa. Mỗi người chúng ta trước sau gì cũng phải đặt ra cho mình câu hỏi và quyết định cuộc sống của mình dựa theo câu trả lời. Câu hỏi đó là, tôi có còn tin vào Thiên Chúa đấng ban ơn cứu độ và hướng dẫn đời tôi và lịch sử nhân loại đến chỗ thành toàn? Tôi có còn tin hay không? Hay tôi tin vào một quyền năng, một thần tượng nào khác? Trong lịch sử nhân loại, đã có những bộ óc tài ba tin tưởng vào một điều gì khác ngoài Thiên Chúa, và bộ óc tài ba đó đã tạo ra những hệ thống tư tưởng, những ý thức hệ để xây dựng cuộc sống xã hội con người. Nhưng những ý thức hệ, những hệ thống này đã thất bại trước mặt chúng ta. Ngoài Thiên Chúa hay đối nghịch với Ngài, con người không thể xây dựng hạnh phúc cho cuộc đời mình, và cũng không thể xây dựng một xã hội xứng đáng với phẩm giá của con người. Cử hành thánh lễ Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng, chúng ta nói lên câu trả lời của mình, nói lên quyết định của mình. Câu trả lời của chúng ta là tin vào Thiên Chúa, vào đấng cứu rỗi nhân loại. Ngài đã đến trong lịch sử nhân loại, và đã mặc khải cho con người sự thật cứu rỗi, qua việc Ngài đã thực hiện ơn cứu rỗi qua cái chết và sống lại của Ngài. Ngài đã đến, nhưng hằng ngày, Ngài còn đang đến và sẽ đến trong vinh quang vào cuối cùng lịch sử của nhân loại. Ngài là khởi đầu và là cùng đích mọi sự. Chúng ta đang hành trình tiến về Ngài. Đó là câu trả lời của niềm tin, và niềm tin này cần được thực hiện trong đời sống chúng ta. Chúng ta cần quyết định trở về với Thiên Chúa, cần canh tân đời sống mình, sẵn sàng đón nhận Chúa đến bất cứ khi nào Ngài muốn. Quý vị và các bạn thân mến, vào những giây phút đầu tiên của năm phụng vụ mới, chúng ta được mời gọi nhìn đến đích điểm sau cùng của cuộc đời là Chúa Giêsu Kitô ở cuối chân trời lịch sử. Ở điểm kết thúc cuộc đời chúng ta trên trần gian này, chúng ta được mời gọi nhìn vào Ngài đang đến và chắc chắn sẽ đến vào lúc chúng ta không ngờ. Nhưng không phải chỉ nhìn vào Ngài rồi án binh bất động, thụ động cam lòng chờ mà thôi. Nhưng vừa nhìn đến đích điểm là Chúa Giêsu đang đến với chúng ta, vừa chuẩn bị xem xét lại cuộc sống hiện tại của mình, tương quan giữa ta và Chúa hiện đang như thế nào. Chắc chắn chúng ta đã nghe biết và thực hành lời Chúa dạy, tỉnh thức và cầu nguyện. Nhưng việc chúng ta cầu nguyện đó đã có tác động như thế nào trong đời sống chúng ta? Chúng ta có trở nên gần gũi, thân thiện với Chúa Giêsu như người bạn thân yêu nhất của mình, đến độ chúng ta không còn lo sợ khi phải đối diện với Chúa và có thể nói, lạy Chúa xin hãy đến, con vui mừng được gặp Chúa diện đối diện. Chúa là người bạn mà con từ lâu mong ước được gặp. Chúng ta có thể nói như vậy hay chưa? Hay là chúng ta còn cần phải thực tập nhiều hơn nữa điều Chúa nhắc trong đoạn tin mừng hôm nay? Tỉnh thức và cầu nguyện nhiều hơn nữa, thật lòng hơn nữa, đừng giam mình trong cảnh đời hưởng thụ vật chất đến độ quên Chúa. Chúng ta cần dốc lòng thực hiện điều mà Thánh Phaolô đã nhắc nhở cho cộng đoàn tín hữu Thessalonica, nơi thơ thứ nhất Thessalonica chương 3 câu 12, là bền vững trên con đường thánh thiện, không có gì đáng trách trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta trong ngày Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta ngự đến. Anh em thân mến, tôi còn van nài anh em trong Chúa Giêsu điều này là anh em được chúng tôi dạy cho biết phải sống thế nào cho đẹp lòng Chúa. Anh em đang sống như vậy, xin anh em cứ tiến thêm nữa. Chúng ta đang tỉnh thức và cầu nguyện, nhưng chưa đủ, còn phải gia tăng sự tỉnh thức để đừng bị ngã quỵ trước những cám dỗ, những cạm bẫy làm ta xa lìa Chúa. Chúng ta cần kiên trì và gia tăng đời sống cầu nguyện nhiều hơn nữa, để Chúa Giêsu trở thành người bạn mỗi ngày, mỗi thân mật hơn. Đến độ chúng ta không còn lo sợ trước ngày Chúa đến với chúng ta, dù là một cách bất ngờ. Lạy Chúa Giêsu, Ngài là người bạn thân thiết nhất của con. Xin hãy thương giúp con duy trì tình thân mỗi ngày một kháng khích hơn với Chúa. Để lời cuối cùng con có thể thưa cùng Chúa là, lạy Chúa xin hãy đến, con vui mừng vì được nhìn thấy Chúa diện đối diện. Chỉ như thế, ơn cứu rỗi mà Chúa đã đến để thực hiện cho mỗi người chúng con trên thập giá, sẽ không bị chúng con làm cho uổng phí vô ích. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hướng dẫn chúng con canh tân đời sống, đức tin, đức cậy và đức mến. Xin Ngài giúp con được hiểu biết những sự thật Chúa Giêsu đã mặc khải mỗi ngày một trọn vẹn hơn, sâu xa hơn, để được trưởng thành trong tình yêu Chúa và trong đức tin. Amen. Thank you.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Bà Jean Rougan là một phụ nữ người Pháp rất phúc hậu và được nhiều người quý mến. Năm 1839, lúc đó bà đã 47 tuổi. Một hôm, bà quyết định mở cửa đón tiếp những người già cả bị mù lòa vào dưới mái gia đình của bà. Một cử chỉ bác ái bắt đầu thật đơn thành, khiêm tốn. Thế nhưng, bà đâu có ngờ, sau đó lại có thể lan rộng được đến như thế. Từ hạt giống bác ái nhỏ bé đó, ngày nay, một hội dòng có chiều kích quốc tế đang tiếp tục công việc của bà tại 30 quốc gia. Đó là hội dòng các nữ tỳ của người nghèo, hàng ngày chia sẻ cơm áo, mái nhà ấm cúng và tình thương gia đình với hàng triệu người già không còn được may mắn trông thấy ánh sáng mặt trời. Kính thưa quý vị và các bạn, một trong những đức tính quý báu nhất của con người và cũng được nhiều người ưa thích nhất là lòng tốt. Khi chúng ta nói, người ấy thật tốt lành, hoặc người ấy đã xử tốt với tôi, tức là chúng ta muốn nói lên một kinh nghiệm tốt đầy hơi ấm tình người. Trong một xã hội đầy những tranh chấp về quyền hành, địa vị, tiền bạc và bạo lực, lòng tốt không phải là một phản ứng tự nhiên có thể gặp thấy thường xuyên trong những tiếp xúc hàng ngày. Nhưng mỗi khi chúng ta may mắn gặp được người có lòng tốt, chúng ta phải công nhận rằng đó là ơn lành Chúa ban cho. Đức tính tốt lành này không hẳn đòi phải có học rộng biết nhiều. Nhưng hơn nữa, nó là hoa trái tốt lành nảy sinh qua việc chấp nhận và tiếp xúc với những khó khăn gặp thấy trong cuộc sống hàng ngày. Người có lòng tốt ưa thích làm điều tốt luôn. Bất cứ nơi nào người ấy đi qua hay ở lại, họ đều gieo vãi hạt giống lòng tốt. Họ làm như thế cách vui tươi, với ý muốn để lại khắp nơi dấu vết của lòng yêu thương và sự an bình, đồng thời cũng vạch đường mở lối để những người đi sau cũng có thể tiến bước theo trên con đường đó. Người có lòng tốt kiên nhẫn khi thực thi đức bác ái. Khi sắp bắt tay vào việc gì, họ biết tự hỏi xem mình đã chuẩn bị để đi đến cùng không, hay sẽ phải dừng lại giữa đường và phải bỏ dở dang một công việc quan trọng và hữu ích. Người có lòng tốt làm việc thiện không ngừng và cũng không dễ nản chí, bởi vì họ xác tín rằng họ được mời gọi tham gia vào chương trình tốt đẹp của Chúa. Họ không thuộc vào số người vừa gặp một hành vi bất công, một sự hiểu lầm, một thái độ vô ơn của người nào đó liền nản lòng bỏ cuộc, lùi bước khỏi điều tốt người ấy vừa khởi đầu. Thử hỏi, ai có thể tiến tới và trở nên người tốt lành? Dĩ nhiên là tất cả mọi người đều có thể trở nên tốt lành, và được mời gọi để trở nên tốt lành. Chính Chúa Giê-xu xưa kia đã phán bảo dân Do Thái, và còn tiếp tục lặp lại với mỗi người chúng ta. Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Matthew chương 5 câu 48. Tuy nhiên, để trở nên tốt lành, trước hết cần ơn Chúa trợ giúp và sự cố gắng cộng tác của mỗi người. Nó đòi hỏi tinh thần kỷ luật với chính bản thân chúng ta. Có lòng tốt, tức là biết đối xử với tất cả mọi người như với những người thân cùng dòng máu với mình, là mở rộng tâm hồn để đi đến với người xa lạ như là anh em thân thuộc của mình. Thực thi lòng tốt với tất cả mọi người, nhất là với những người bất hạnh, xấu số, bị bỏ rơi, quả là một thách đố lớn trong đời sống người tín hữu. Bởi vì trong tinh thần đức tin, chúng ta biết rằng tất cả mọi người, bất chấp màu da, ngôn ngữ, văn hóa hay tôn giáo, đều là phần tử của đại gia đình nhân loại, đều được mời gọi thực thi lòng tốt với tất cả mọi người như anh chị em trong cùng một nhà, như con cái của cùng một cha chung là Thiên Chúa nhân từ, đầy lòng xót thương. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Giáo hội Việt Nam hân hoan khai mạc năm Thánh 2010, mừng kỷ niệm 350 năm thành lập hai giáo phận đằng trong và đằng ngoài, và 50 năm thành lập hàng giáo phẩm Công giáo Việt Nam. Chúng ta vui mừng cảm tạ Chúa, vì hạt giống đức tin đã được gieo vào mảnh đất quê hương thân yêu, vào trong tâm hồn người dân Việt từ bao thế kỷ. Đây là thời điểm tốt đẹp, là mùa hồng ân, là cơ hội thuận tiện để các tín hữu Việt Nam củng cố niềm tin của mình vào Thiên Chúa tình yêu, để rồi một khi đã cảm nghiệm được tình yêu vô biên của Chúa, có thể cống hiến cho anh chị em của mình kho tàng duy nhất và lớn lao của mình là Đức Giêsu Kitô. Thật vậy, đây chính là thời điểm tốt đẹp để Giáo hội Việt Nam làm tỏa sáng hình ảnh nước trời như kho tàng vô giá, chất chứa mầu nhiệm cao vời của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Vì thế, không đủ ôm ấp niềm tin trong lòng mỗi người, nhưng đức tin cần được tăng trưởng, lớn mạnh, cần phải được thể hiện bằng việc làm, bằng chứng tá đời sống ngay trong gia đình và trong môi trường sống hàng ngày của mỗi người. Chúng ta không thể ngồi chờ người khác nhìn nhận vai trò và giá trị của mình rồi mới sống, mới hành động. Ngược lại, mỗi người nên bắt đầu đi bước trước. Hãy dấn thân và thực sự sống theo các giá trị tin mừng như một chứng tá sống động. Có như thế, sự hiện diện của mỗi người tín hữu giữa lòng xã hội Việt Nam mới có giá trị thuyết phục, và tất cả đời sống sẽ là lời rao giảng tin mừng cho những người không tin hoặc chưa nhận biết Chúa, bất cứ ở đâu và làm việc gì. Lạy Thiên Chúa là Cha, xin thắp sáng ngọn lửa tin cậy mến trong lòng chúng con, để chúng con biết củng cố và lưu truyền gia sản đức tin cho các thế hệ tương lai. Nhờ lời truyền cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam, xin Cha ban ơn trợ giúp chúng con biết quyết tâm xây dựng Giáo hội Việt Nam trong yêu thương đến cùng và khiêm tốn phục vụ, để mọi người trong đất nước chúng con được mau chóng đón nhận tình yêu cứu độ của Cha. Amen.
Xin tri ân các vị thừa sai, bao gian nguy vẫn không quan ngại, xây công xây ấm tương lai. Đây mùa hồng ấy, mùa hơi mới nắng mai soi tràn, sao hồi Việt Nam hân hoan đón mừng năm mới. Muôn tâm hồn dâng trao tình thân.
Xin dâng lời cảm tạ ngàn nhân chứng nơi đây, không lo chi máu chảy đầu rơi, thương yên chung chứng thôi đất trời, đoàn con chim ngóng con nhà.
đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, hay là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.